Kính chào quý vị. Tôi vẫn rất hân hạnh đã có cái cơ hội để giảng cái kinh này với quý vị. Ở tấm 73, đó, mới bắt đầu giảng kinh thôi. Bỏ 3-4 tháng để giảng cái phần tựa của kinh thôi. Bây giờ bắt đầu giảng về cái kinh, cái văn của cái kinh. Về Phật giáo của người Á Đông, như là bên Trung Hoa, đó có một cái vị cao tăng rất là nổi tiếng, tên là Ngài Trí Giả Đại Sư. Ngài là một vị tổ sư của cái Ngài Thông Thiên Thai. Có mấy ngài Trí Giả biên một cái câu bài thơ để diễn đạt cái cảnh giới của chư Phật. Nói rằng là pháp thân bổn phi thực, có nghĩa là pháp thân vốn là không cần dùng, không cần ăn. Câu thứ nhì nói là ứng hóa diệt phục nhiên, có nghĩa là biến hóa ra cái lùng cái hóa thân, biến hóa ra thể hiện ra một cái cảm ứng nào đó một cách tự nhiên, không cần phải suy nghĩ. Rồi câu tiếp là vi trưởng nhân thiên phước, để mà giúp cho người và cõi trời đó họ tăng trưởng cái phước đức của họ. Câu thứ tư nói là từ bi tác phước điền, có nghĩa là vì cái lòng từ bi, vì cái tâm từ bi mà Ngài hiện ra để làm cái phước điền cho chúng sanh. Đây là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Đại khái nói là chư Phật Bồ Tát đó, công việc họ, cái việc tu hành họ là kể như là xong rồi. Thành ra họ, thiệt ra họ không cần những cái mà chúng ta cần đâu. Các Phật Bồ Tát đó, không có cần ăn uống như chúng ta đâu. Các Ngài không cần cái danh tiếng như chúng ta đâu. Các ngài không tham lam những cái dục vọng mà chúng ta có. Có những dục vọng chúng ta có. Các Ngài thì hiện ra để giúp đỡ chúng ta, để theo cái cảm ứng. Hiện ra để làm cái gì? Để chúng ta cúng dường cho họ, cho các Ngài, để chúng ta tăng trưởng cái phước điền, để tăng trưởng cái phước loài người và phước quả trời. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái pháp thân đó là không cần ăn uống thì nghĩa là sao? Không cần ăn uống, nghĩa là pháp thân thiệt sự không cần cái gì hết. Hoàn toàn không có một cái nhu cầu gì hết. Không cần ăn, không cần ngủ, không cần nghỉ, không cần mặc, không cần lái xe, không cần ở, không cần gì hết. Hoàn toàn không cần gì hết. Tại vì các Ngài đã tới cái cảnh giới gọi là cái làm gặp, đã thành đạt cái Phật tánh rồi. Thành ra hoàn toàn không còn cái nhu cầu gì nữa. Bởi vậy, khi mà quý vị tới vào cái cảnh giới của đắc được cái pháp thân rồi, thì trở về lại cái cảnh giới của tự tại, hoàn toàn tự tại. Không cần một bất cứ một cái gì hết mới gọi là tự tại. Cái tự tại, cái đại tự tại là hoàn toàn không cần ai hết. Không cần tình thương, không cần cái sự hiện diện của người ta. Mình hoàn toàn hạnh phúc, mình hoàn toàn tự túc, không cần bất cứ một cái gì hết. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta mỗi ngày phải ăn, không ăn thì chết đói. Sau khi ăn, no nê thì buồn ngủ, thì phải ngủ nghỉ. Một cái nhu cầu nó đưa tới một nhu cầu khác. Mình thỏa mãn một cái nhu cầu, chúng ta thêm nhu cầu mới. Ngày nay trời lạnh, thành chúng ta phải cần lò sưởi hoặc cần cái mền. Thì một cái nhu cầu nó dẫn tới cái này. Một cái nhu cầu nó tiếp tục, nó kéo, nó đòi hỏi nhu cầu khác. Thành cái cuộc sống của chúng ta đó, nó thiếu cái tự tại. Lúc nào nó cũng cần cái này hoặc cần cái khác. Cuối cùng khi mà quý vị lớn tuổi rồi, quý vị cần thấy có một cái nhu cầu quý vị không thể nào không sống được, thiếu được, là cái tình thương. Ông nói ông đồng ý, ông đồng ý, ông nói là cần lớn tuổi không phải là cần tình thương, mà cần tiền. Tôi chọc ông, tôi hỏi tại sao mà ông nói ông cần tình thương, tại sao mỗi lần mà ông tới chùa tôi thấy ông đem con chó ông theo. Tôi không bao giờ ông theo, thấy ông đem người nào khác, Ông trả lời ông nói là tại không ai thèm đi với tôi hết, không ai chịu đi với tôi hết. Ông nói là người lớn tuổi đó, họ có, họ lo về cái sự an toàn của họ, họ muốn được cái sự yên thân và được được đầy đủ, được 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 đủ mà sống. Nên tôi chắc tôi phải đồng ý là mình lớn tuổi rồi chắc là không còn cái chuyện tình thương nó không còn động mình nhiều như là như lúc lúc còn trẻ nữa. Yes, Quảng Ngân. Thiệt ra càng lớn tuổi nữa càng nên khoan dung, càng nên rộng rãi. Tại vì mình đã thấy hết rồi, mình đã sống rồi, còn tham gì nữa. Đối với tôi, người lớn tuổi phải nên làm gương cho người cái đời sau, sống cuộc đời có đạo đức, sống cuộc đời có cái thiện, lương thiện, để cho đời sau nó thấy là nó bước trước được. Lớn tuổi phải làm gương cho cái thế hệ sau, nó rất là quan trọng. Đối với tôi, cái đó là cái mà họ nên nghĩ tới, tại vì cái đó là nó đem lại cái ý nghĩa cho cuộc đời còn lại của họ. Nói là mấy người lớn tuổi đó, người ta bắt đầu ta bình hoạn, thành bắt đầu cái tâm người ta nó cau có, với là nó phiền não, nó là chuyện cái ông nói là người ta lớn tuổi rồi thì người ta bắt đầu bình hoạn, người ta bắt đầu cau có, người ta phiền não nhiều. Thì họ nói là phần lượng nó là nhất là lúc mà nếu mà lúc trẻ mà không sống có không tin đạo đức thì lớn tuổi sao đạo đức. Tôi nói ngược lại, tôi nói thiệt ra lớn tuổi phải nên sống đạo đức, tại cái đạo đức á nó đem lại cái sức khỏe, đạo đức nó đem lại cái an lạc trong tâm của mình. Chứ còn nếu mình sống vẫn như lúc còn trẻ, mình giành giật, mình vẫn khó khăn, vẫn hẹp hòi, thì cuộc sống mình nó không thoải mái được. Cái tâm đó, lúc lớn rồi cái tâm phải biết xả để mà sống trong trong cái thoải mái, tâm mới thoải mái được. Yes. Ông nói là cha mẹ ông cũng vậy, cũng lớn tuổi rồi, cũng là 80-90 tuổi rồi mà cũng bị bệnh Alzheimer, thì đều họ không bao giờ than phiền hết, họ chỉ chịu đựng thôi. Lâu họ nói cho biết là bây giờ lớn tuổi rồi không thể nào mà đi bộ được nữa, không thể đi xa được nữa, nên là mệt yếu rồi này nọ thôi, chứ còn ít khi mà than phiền lắm. Nói như vậy không phải để mà than phiền, nói về để cho con cái nó biết. Cái bệnh nó có hai cái phương diện khác nhau. Thứ nhất là quý vị có cái thân thể nó đau đớn. Thứ nhì là cái tâm nó không có tâm nó bị bệnh. Cái bệnh nó có hai cái phương diện khác nhau. Cơ thể nó đau là nhẹ. Cái phần cái tâm bệnh mới là cái nặng nề nhất. Nó làm cho mình khổ sở, làm cho mình khó chịu. Chàng như bị tát á, một cái thì cái đau của cái tát này á nó chỉ tạm thời thôi, nó không bao lâu hết. Cái đau của cái tâm á, cái tâm mà khi nó đau, khi mà bị tát á, bị mất mặt, bị giận này nọ, cái tâm bình là cái mà nó mình không thể gỡ được, mà nó lâu hơn nhiều. Cái đau đớn, cái đau khổ mà nặng nề nhất là cái tâm, cái phần tâm chứ không phải phần cái phần phần thân. Và cái mà mình có thể dùng để chống kháng cự lại cái đau của cái tâm, cái đau của cái tâm đó, nó bằng cái đạo đức. Yes. Tại sống mới lâu được. Cái người mà thân bị bệnh mà cái tâm nó bị phiền não một cái sống mới lâu được. Để ý cho coi, cái gì để ý cho coi. Ta tự dày vò đấy, ta khó mà không một cách khó, sống một cách khó khăn lắm. Ai thắc mắc gì không? Bởi vì cái y khoa đó nó hơi thiếu, nó thiếu cái hiệu nghiệm vì vậy. Tại y khoa chỉ lo cái thân, vẫn chỉ lo cái tâm, không đủ, không thể nào chữa bệnh được. Cái tâm mà nó bệnh là phiền dễ sợ lắm. Không cách nào mà chữa được hết. Cái tâm bệnh là không thể nào mà cách, không thể nào mà chữa nó được hết. Ông này ông hỏi tại sao mà cái tâm là sao tâm nó bệnh? Tất cả cái bệnh đó là đều là cái quả. Cái thân bệnh là tại mình hại người khác. Cái tâm bệnh là mình dày vò người khác. Bây giờ tôi dày vò mình lại. Kể chuyện đừng có sợ là nói là chẳng hạn như những cái ông có một cái người phụ tá làm răng đó mà không thể nào ngủ được, khi nào cũng óc khi nào nó cũng ồn như sợ, chẳng hạn này đêm ngủ không được, phải bật tivi lên, bật nhạc là để nghe rồi chứ không thể nào mà yên cái tâm được. Thì tôi nói là cái đó là một cái trạng thái là tâm bình đó, tại vì bị tụi nó quấy, tụi nó ồn ào trong đầu mình đó. Mà cái này là cá nhân thôi, không ai nghe hết á, chứ mình cũng bà cái cô này nghe thôi. Giống như ở chùa có ông thầy thuốc vậy đó, gửi tới thì ông kể là có một cái người bệnh nhân á, là tới xin chữa bệnh thì bệnh đau đau lưng rồi đau tay nè, đau vai nè, nọ thì chữa được. Còn cái chuyện khác là cô kể là cô tụng chú rồi thì tu chú để mà tu mấy cái pháp môn để mà mở mắt ra, mở thiên nhãn ra, thì ban đêm ngủ á, thì người ta có bỗng nhiên thấy cái mền nó bị kéo ra rồi có người rờ nơi mặt á. Tôi nghe kinh quá, tôi nói ủa cái chuyện như vậy tại sao tới chữa thầy thuốc sao chữa được. Thuốc là chỉ cái thân đó, còn cái này rõ ràng là bị quỷ với thần nó phá. Rõ ràng cái này là tâm bệnh, là phải cần kiếm cái về linh thiêng mà chữa đó. Chẳng hạn như là những cái về y khoa mình á, những cái bệnh tâm bệnh á, là người mấy bác sĩ, mấy cái người mà chuyên môn về bệnh thần kinh á, người ta tìm ra cũng được. Biết tại sao? Tại họ cố gắng tìm cái giải đáp ở trong cái quải chúng ta, cái quải xác thịt này, mà cái nguyên nhân của cái bệnh đó là trong cái linh hồn, trong cái thần á. Thì làm sao kiếm nó được? Đâu có thấy nó được đâu. Thành họ sẽ bỏ cái cuộc đời của họ. Họ bỏ cả ngàn năm nữa, 200.000 năm không kiếm ra đâu. Họ chỉ thấy được cái mà ở ngoài thôi. Họ không thấy được cái nguồn gốc của cái bệnh. Không cách nào chữa được. Phải tìm vào cái chuyện như linh thiêng, cái chuyện về tôn giáo nào họ chữa mới được. Thành ra mỗi cái nó có cái hạn chế của nó. Không thể nào, đừng có quá cái óc nó quá hẹp hòi. Tôi có một cái người tôi quen, một người kia thành công dễ sợ, người dân trí thức, dân nhà giàu, của cải tiền bạc nhiều lắm. Mà ông cha là bác sĩ mà bây giờ 90 tuổi rồi mà bị bệnh ung thư mà chết, không cách nào chữa được. Đừng nói còn 6 tháng nữa thôi. Tôi mới khi tôi nói ông ráng tiếc là cái nghiệp nó tới nặng quá thành giờ trễ rồi. Chứ nếu như biết sớm hơn một tí thì có bên Phật giáo có những cái pháp như pháp dược sư nó gỡ được cái đó. Nó có thể kéo dài được. Gỡ gạt được. Thành nó tùy cái nghiệp của duyên mọi người. Nếu đời mà nó trễ quá thì chịu thôi. Có ý kiến có thắc mắc gì nữa không? Cái lý do mà tại sao nó có hiền nghiệp? Lý do nó có hiền nghiệp là tại mình dùng cái phước thì mình trả lại cái nợ của mình thôi. Ok. Nếu không dùng phước thì mình phải bình hoạn để mình trả lại cái nghiệp của mình. 84. Người xuất gia có 4 cái người xuất gia không thể được làm. Thứ nhất á, không được trồng trọt. Gọi là hạ khẩu thực. Những người xuất gia không nên trồng rau, trồng cỏ, cũng nên không trồng những cây cà chua như nó, không được trồng. Tại sao như vậy? Tại mỗi lần mà trồng trọt như vậy phải cuốc đất lên á, thì có thể giết côn trùng, có thể giết trùng. Thành ra Đức Phật nói là người có vị là người xuất gia rồi, không được giết hại chúng sanh nữa. Đó cái tinh thần sau cái không được trồng trọt vì vậy đó, không được hại chúng sanh. Vì cái tư lợi, vì cái nuôi dưỡng cái thân thể này mà hại chúng sanh là không được làm. Đó, tại không biết cái xứ này sao, hút hồi Việt Nam mà tôi mà trồng trọt, tôi mà cuốc xẻng á, mỗi lần mà lúc mà xúc cái đất lên đó, thấy mình cắt đứt con trùng làm hai. Cái đó là thiếu cái lòng từ bi. Thành cái Phật, cái pháp người xuất gia nó cái việc không được. Không được làm cái chuyện đó. Đói là chịu thôi, còn không được hại chúng sanh. Ta như các vị thầy đó, các vị chân tu mà ta lên núi ta ẩn tu đó, họ không có trồng đâu. Thành họ mấy các vị chân tu ở trong núi họ không bao giờ trồng, mà họ chỉ hái cây thôi, đi hái cây lá trái mà ăn thôi, trông được trồng. Chẳng như tôi nghe cái ngày mà Thánh Nghiêm đó, cái gì nghe ngày Thánh Đài Loan không? Ngày Thánh Nghiêm đó, là ngày một vị bốn đại tăng bên Đài Loan đó, thì theo truyền thống Thiền Tông đó, là leo lên núi ẩn tu. Thì lúc lên núi đó, không có chỗ, không có cần ăn uống. Thì lúc ngày lên đó ngày tu 10 năm đó, thì ngày trồng một cái vạt, một cái ruộng của khoai lang. Cái khoai lang đó, quý vị biết á, cái lá khoai lang nó rất là bổ. Khoai lang, quý vị biết không? Lá khoai lang trồng một cái là nó mọc như điên vậy đó. Thành ra ông trồng một đống khoai như rồi xong ông hái ông ăn từ từ. Tôi chọc quê ông này tí, tại ông này qua đời rồi nên tôi nói xấu tí không sao. Cái pháp tu là không được như vậy. Người tăng không có quyền làm, không có quyền xúc, không có quyền trồng trọt. Okay. Đói thôi chết đói, nhưng không có chuyện trồng trọt. Người lên núi ấy, là đi hái cây cỏ mà ăn thôi. Thứ nhất, người xuất gia không được trồng trọt. Nói xấu người ta, tôi phải tự nói xấu luôn đó. Đó. Tại ông thầy bạn của tôi, ông cho tôi một cái cây phích, có biết cây phích không? Cây sum hả? Cho cây sum, mà cái trái sum nó to, to mà ngọt dễ sợ lắm. Thầy biểu tôi, thầy đích thân tới, thầy đào cái lỗ xong, thầy để cái cây xuống, thầy đắp nó lại. Thầy nói là bây giờ tôi làm xong cho thầy đó, thầy chỉ cần tưới nước thôi, không cần cuốc đất. Mỗi tuần tôi ra sau lưng vườn á, tôi tưới nước 2 lần. Bắt đầu cây nó mọc lên. Mùa xuân á, cái lá bắt đầu nó mọc ra, nó đẹp. Tôi để ý một bữa khi tôi ra tưới nước, tôi nhìn thấy mấy cái lá đang chết. Tôi rầu dễ sợ. Ông thầy tôi cũng vậy, sư huynh tôi cũng dặn tôi rồi, nó là anh không cần làm gì hết, cậu không cần làm gì hết, chỉ ra tưới nước rồi. Quên tưới nước thì nó mọc chậm hơn tí, tưới nước nhớ tưới nước thì nó mọc lẹ hơn một tí. Mình tuần nào mình cũng tưới nước, bây giờ lá nó bắt đầu nó chết. Ngồi xuống vằn vọ mấy tuần tôi phiền não sợ trời. Ông thầy cũng cho mình, cũng thương mình, cho mình cái cây, bây giờ cây mình nó chết, nói năng với ông sao bây giờ. Thì bữa kia đi ra bỗng như thấy cái cây nó đùng đậy. Ý tại sao cái cành nó màu nâu, cái lá nó màu xanh, cành nó màu nâu, cái cành nó đùng đậy. Tôi nói, ủa, cái cành nó đâu có đụng đậy đâu, đâu có chuyện gì lạ vậy. Tôi nhìn kỹ lại, biết gì không? Con châu chấu nó màu nâu, nó đậu lên cái cành. Rồi tôi mới khám phá là ra con châu chấu này nó đang ăn cái lá của tôi, lá của cây tôi. Tôi càng giận hơn lúc trước nữa. Bây giờ quý vị mới hiểu tại sao Phật dạy là không được trồng trọt như vậy đó. Mình không cuốc đất thì mình cũng phiền não như thường. Cuối cùng sao tôi bỏ cuộc, tôi nói bây giờ mình đã không cần đào đất rồi, bây giờ nó tới nó ăn cái lá mình, thôi cho nó ăn đi. Chứ bây giờ nó đói mình sao mà nhờ. Thành tôi chịu thua, tôi nói bây giờ không trồng nữa. Nhất định không trồng nữa. Sáng khổ không? Mình muốn ăn cái trái sung đó thì phải cái con châu chấu nó phải chết đói. Nó phải đói mình mới ăn được. Thành nhớ là mình người xuất gia không được trồng trọt. Thứ nhì là không được coi thiên văn. Coi sao cái đồ đó. Cái gì biết coi thiên văn là biết tiên đoán cái chuyện nó sắp xảy ra là chuyện gì. Thành ra cái này á, là một cái mà người xuất gia họ có cái khả năng đó mà họ không được làm, không được dùng. Cái thầy Ngài Tiên Hóa đó, có một cái vị sư cô tên là Hằng Đạo đó. Quý vị nhớ, còn gần nhớ Hằng Đạo không? Cái cô đó có thiên nhãn đó, Hồng Kông nổi tiếng lắm, trong đài truyền hình đó, minh tinh đài truyền hình, đẹp lắm. Đi xuất gia với Ngài Tiên Hóa, rồi học với Ngài Tiên Hóa, mở được thiên nhãn, thấy rồng, thấy tiên, thấy tụng. Rồi sau khi mà cô này hoàn tục rồi, mới trở về thì tự sinh sống bằng cách là nhìn thiên văn. Nói là thiên văn mấy hành tinh nó đang sắp lại, nó đang đi đúng đường rồi nó. Không được, mấy cái đó không phải chuyện để mà sinh nhai. Đây là cái chuyện của quả trời, mình không đụng vào. Cái cười đó ông này cũng chọc tôi, nói là thầy hên lắm, có cái con châu chấu tới nó dạy thầy bài học, tôi nói đúng. Tại lúc nó tới, nó bắt tôi suy nghĩ là mình ăn cái trái sung hay là để nó đói, mình chọn cái nào. Mà tôi học bài học là con châu chấu nói mình phải người xuất gia phải từ bi, mình phải nhường đó. Thì sau này mình nhường mấy sư cô nó dễ hơn tí. Ông này cũng kể chuyện hay lắm. Kể chuyện hay, ông nói là cái lý do mà ông đọc là lý do mà Đức Phật cho coi thiên văn đó, ông nên làm cái hành coi thiên văn mà để mà tiên đoán này nọ là tại vì cái kiếp sau đó, cái người mà chuyên môn làm coi thiên văn đó kiếp sau sẽ mù. Bởi bên Đài Loan, ông nói bên Đài Loan có nhiều người mà thầy bói đó bị mù. Tại vì những cái chuyện thiên văn là chuyện của quả trời, không phải của con người, thành thấy nhiều quá không có tốt. Bây giờ sau này không được thấy nữa luôn. Thấy quá nhiều rồi, thành sau nó không được thấy. Dễ sợ không? Thứ ba là không có được giao thiệp với kẻ có quyền thế. Nói cách khác, không được thân thiện với những người giàu có. Ông hỏi gì chứ những người lỡ mà ông vua ông chọn mình làm quốc sư thì sao? Thì tôi nói rất nhiều người tổ sư nói là không, cảm ơn. Yêu cầu bệ hạ kiếm người khác. Tại vì các ngài muốn ngồi gương chứ cho thấy. Cái người mà có trí huệ, có người sống thanh tịnh không muốn tới, muốn thân cận người giàu có. Nói cách khác là nó nới ra một tí là sống không nên sống sang trọng. Không tốt. Tại sao? Đạo là nghèo. Đạo không phải là giàu. Đạo không phải là đạo của cái giàu. Đạo không phải là đạo của cái quyền thế. Đạo là cái nghèo. Là cái hèn. Là cái hạ. Mình kiềm chế cái dục vọng của mình. Cái người giàu có, người có quyền thế là họ tự phục vụ cho họ. Còn người tu, người ta không có tự phục vụ. Tiên đoán từ chuyện trong tương lai, chuyện gì xảy ra. Hoặc là cái tốt với cái xấu nó ra sao. Mình nói trước cho người ta biết. Không được. coi thử là cái này, cái điểm này tốt hay là điểm suy. Thành mình nói cho người ta biết những cái chuyện đó là không nên làm. Đó là ba cái, bốn cái chuyện mà người xuất gia không được làm. Đó. Nếu như người xuất gia làm bốn cái chuyện này thì ngoài đó là tà nghiệp. Nói cách khác có quyền mua vé xổ số. Có quyền đầu tư vào cổ phần. À, kinh dịch là sao? Kinh dịch là một cái loại bói. Một cái loại bói toán. Có thắc mắc gì? Cho cái gì? Cho cái gì? Đi rượt. Cho tôi mượn đi. Thì bữa nào đem chứ sao thầy mượn thử, thầy qua thử sao, thầy cũng lạ quá. Dễ sợ. Năn nỉ. Anh thầy nào không có em anh sống nổi đâu. Kiến trúc sư mà bị dí nổi như vậy luôn. Bữa nay cho thầy mượn đi. Được được, cho thầy mượn cái trắng trắng đó. Mình giấu nha, bữa nay mình tặng cô hơn nữa. Mà ông này ông nói cho ông mượn rồi ông đeo ngược lại, nhiều khi cứ cô trẻ mấy cô trẻ sẽ rượt ổng. để ông đeo thấy hai mấy ông lão mấy ông già khủ tới rượt ổng. Cái này là tôi biết nghề, trong nghề tôi kể cho quý vị nghe. Tôi quen rất nhiều thầy bên Thái Lan đó, họ có một cái pháp là họ có cái dầu, họ luyện cái dầu, họ thoa cái dầu ở người á, thì đi đâu người ta tới cúng dường đấy, người ta cứ tới sắp hàng tới cúng dường, tới đòi cúng dường thầy, con cúng cho thầy, con cứ đi đâu mà rồi người ta tới sắp hàng tới cúng dường. Có những cái pháp như vậy đó, họ có luyện những cái pháp như vậy, mà đối với chúng tôi là cái đó gọi là tà mạng, không được sống. Tại vì đối với theo chúng tôi, nếu chúng tôi tu, ok, nếu mà tu đàng hoàng thì sẽ có người ủng hộ. Nếu không tu thì người ta cúng mình làm gì? Thì mình chỉ cần tu thôi, mình không cần lo gì. Mình chỉ tu thôi, người ta sẽ tới ủng hộ việc tu hành của mình. Còn mình không cần phải lo chuyện sinh sống, chuyện lợi lộc này nọ. Người xuất gia không cần lo chuyện, người tu hành không cần lo chuyện đó. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Đeo đồ gì nói rõ đi, mặc áo giáp hay là Heo nái đấy bạn, heo nái cái nó vòng vậy đó. Nó đỡ hết hả? Ông nó tên gì có nhớ không? Thầy cũng đang sợ súng đạn đây. À, thì mới vậy, bây giờ quen biết nhau rồi mà. Cho thầy mượn tí. Trời đất ơi. Đúng rồi. Có. Nhầm lạc về 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 nhớ tìm cái ông lại chứ hỏi hỏi cái ông có răng nanh đó, thầy mới cái pháp nó là sao cần thiết. Nói cái vị nghe nè, khi mà cái nghiệp nó tới á, không có cái răng nanh nào mà nó bảo vệ được mình hết. Cái vị tưởng tượng như coi, cái vị, cái con răng, cái răng nanh của con heo đó, nó có thần thông mạnh bằng cái thần thông của vị A-la-hán là không? Mà sao bằng được? Khi mà ngài Mục Kiền Liên đó, mà biết rằng cái nghiệp mà nó tới rồi đó, okay, thì ngài đi ra gặp cái người mà sẽ giết ngài đó, để cho họ giết ngài. Ra gặp mấy cái người kẻ thù đó, nó bầm thấy này luôn. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, mà nghiệp nó tới cũng phải chết thôi. Quý vị biết cái bí mật của cái nhân quả vì vậy đó. Khi mà nghiệp nó tới rồi, không cách nào mà chạy nó được hết. Không có cái thần thông nào mà bảo vệ được hết. Trừ phi cái người mà người khác mà sức hơn mình mới bảo vệ mình được thôi. Còn mình không đủ sức mà bảo vệ. Phật Bồ Tát mới giúp được thôi, lúc đó mình chịu, bỏ tay. Mục Kiền Liên cũng bỏ tay. Thành ra cái chuyện mấy bùa ngải này nọ là chuyện thiệt ra mê tín gì đó không cần thiết. Cái đó tà đạo. Những cái pháp mà Đại Thừa đó, đối với những cái mấy cái cực trắng trắng, mấy cái vòng đó, cái đồ nó không nhầm gì. Ok. Nó cách nào tôi nó phá được. Cái chuyện bùa ngải là chuyện không cần, quý vị không cần lo. Quý vị biết không? Nói chuyện bùa nó rộng lên, quý vị biết. Cái chẳng như bùa thì xưa bên Á Châu mình có những cái bùa ngải này nọ là nó đặt thả cái bùa để mình nó mê, mình mê mệt, mê bỏ chồng, bỏ con đi theo này nọ đó. Mấy cái đồ đó, mấy cái mình có bên Đại Thừa biết bao những cái thần chú, mấy cái dược sư, pháp dược sư, sức mấy nó vào được, không cách nào nó vào nổi, không cách nào nó phá được. Không cách nào nó phá được mình. Cái tụi mà tà pháp đó nó chỉ lắc nhắc với nhau thôi, chứ còn nó đụng vào cái pháp Đại Thừa mình không cách nào nó vào nổi. Cái mấy cái thần chú Đại Thừa mình nó mạnh dễ sợ lắm, không cách nào nó phá được. Ai thắc mắc gì không? Tấm 75. Ăn uống nó có 4 thì giờ. Mỗi cái chúng sanh á, 4 cái loại chúng sanh nó ăn uống nó khác nhau. Buổi sáng á thì quả trời người ta ăn. Ok. Ăn một bữa thôi. Từ 8 giờ đến 12 giờ là loài người ăn. Từ 12 giờ đến 8 giờ là súc vật nó ăn. Từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng là quỷ thần nó ăn. Thành cái Phật pháp rất rõ ràng, người xuất gia đó. Ăn uống nó có thì giờ nó kỹ càng dễ sợ. Tại sao có thì giờ nó khác nhau vậy? Lúc ngắn, lúc dài nó khác nhau. Sao tôi biết được? Chắc là quả trời nó khác chúng ta. Ở chỗ là... nói là khác biệt sao? Tại vì quả trời thì cần cái giờ từ 8 giờ, 2 giờ đến 8 giờ sáng là cái thuận tiện nhất cho họ. Người thì... người con người á, thì ăn... từ 8 giờ 12 giờ tại vì ăn được nhiều lần hơn để nó khỏi ốm. Súc vật á, thì phải làm việc nhiều hơn, phải ăn nhiều hơn một tí. Ăn nhiều lần hơn một tí. quỷ thần thì ăn từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng, tại cái thời đó họ kiếm đồ ăn của họ dễ hơn. Chứ ăn như quỷ thần phải vào nghĩa địa để mà kiếm mấy cái xác mà chết mà ăn, thì ban đêm nó dễ kiếm hơn. Đây là chỉ cái thời mà nó thuận tiện nhất, mà lý tưởng nhất cho những cái loài chúng sanh ăn uống thôi. Đương nhiên mình ăn lúc nào cũng được hết. 76. Sau khi Đức Phật đi khất thực rồi đó, thì trở về. Thì hồi đó, đó khi mà Đức Phật mà đi khất thực xong rồi thì trở về cái chùa đó, cái chỗ tu hành đó, thì đầu tiên ngài làm gì là rửa cái chân. Tại hồi xưa là đi chân không. Đời xưa bên Ấn Độ, bên Ấn Độ ta mang giày, ta không mang cái vớ. Hồi đó cũng nóng nữa, nóng ta cũng cần mang vớ. Đây là một cái hành đầu đà. Thành ra đi chân không là một cái hành đầu đà. Nhiều khi có thể nên mang giày, tại vì có thể nó làm hư cái chân, làm hại cái chân. Thì nhất là đối với Phật á, những cái lời Phật dạy là thầy gọi là thân giáo nhiều hơn là cái lời nói. Có nghĩa là Phật dạy bằng cái hành động, cách sống của ngài đó. Ngài làm như vậy để đệ tử nó biết là nên làm như vậy, bất trước mà làm như vậy. Cái thân giáo nó quan trọng hơn là cái nghĩa giáo, cái lời nói. Tâm 77. Mỗi ngày đó, Đức Phật có những cái việc làm mỗi ngày, thông thường mỗi ngày. Mà cái đó, đó là trong mỗi cử nhất chỉ đó, nhất cử nhất động đó, thì nó diễn đạt được cái cảnh giới của cái thật tướng của Phật. Tất cả những cái hành động của Phật đó, mỗi ngày đó, chúng ta quan sát được đó, là cái bát nhã, thật tướng bát nhã, là hành động trong cái trí huệ. Thành nhất cử nhất động của Phật đó, đều là cái hiện tướng của cái trí huệ chân thật. Dễ sợ không? Tất cả đều do cái trí huệ. Nếu quý vị hiểu cái Phật pháp ấy, thì tất cả đều là tu. Đây là một cái cảnh giới một người đã khai mở cái trí huệ bát nhã của họ rồi. Thành ra họ mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều là do trí huệ nó điều khiển. Cái hàng như tay cầm bình bát đi khất thực, cái đó tượng trưng cho giới pháp, đó là biểu pháp của cái giới. Chàng như dọn cái chỗ để mà ngồi và ngồi xếp bằng lại, cái đó là cái pháp cái định pháp. Okay. Đây là những cái bí mật của người tu hành mà quý vị mới biết. Nếu quý vị đứng thì đứng lâu cũng được, mà quý vị nằm thì sẽ buồn ngủ. Khi quý vị mệt á, mà nằm sẽ ngủ ngay lập tức. Đó là những cái bí mật như vậy. Tôi nhớ tới một cái khóa tu thiền đó mà của thiền sư đó là nằm la liệt Phật điện á, xong rồi có một người đó hát khẩu hò khoảng chừng 50 phút, ai cũng ngáy khò ấy. Họ gọi đó là thiền, không phải tại vì các cô hát hay, mà tại vì quý vị nằm ra, quý vị sẽ nghĩ ngủ dễ sợ. Rồi khi mà nói giảng kinh Kim Cang này là Phật đang bàn về cái huệ pháp. Trong hầu như tất cả những cái pháp hội khác, trước khi mà Đức Phật giảng một cái đại pháp thì ngài phóng quang ra, ngài sáng ra, phóng ánh sáng ra. Trước khi mà nói pháp đại pháp, Phật thường thường phát hào quang ra để cho báo cho mọi người biết là tôi sắp bàn một cái pháp rất là quan trọng. Thành khi ngược lại, khi mà ngài giảng cái pháp Kim Cang, kinh Kim Cang này á,
thì Ngài lại quyết định không có phát quang, không có phóng quang ra, không phát ánh sáng ra. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài, cái pháp này là cái pháp vô, không thể chấp tướng, thành không thể chấp một cái có cho một cái tướng gì khác để có thể chấp vào được. Vô tướng, pháp vô tướng. Okay. Không có tướng gì hết đó. Không thể thấy, thấy cái tướng ánh sáng được. Ai thắc mắc gì không? 78. Tại sao Đức Phật mỗi khi mà ngồi á, là ngồi kiết già? Mỗi lần Đức Phật ngồi xuống là ngồi kiết già. Tại sao? Tại vì Đức Phật nói, nhắc lại chúng ta là chúng ta cũng nên ngồi kiết già. Khi mà ngồi nên ngồi kiết già. Nếu ngồi được á, nên ngồi. Tại sao như vậy? Nếu quý vị ngồi ngồi kiết già được á, mà ngồi được kiết già á, thì cái đó nó giúp thu nhiếp cái thân với tâm dễ dàng hơn và dễ nhập định hơn. Khi ngồi cái thế kiết già là một cái thế mà nó vững nhất và khiến quý vị có thể ngồi lâu mà không bị mỏi mệt. Một khi quý vị đã quen ngồi được kiết già, luyện ngồi kiết già mà ngồi được rồi đó, thì cái thế là cái thế mà nó thoải mái nhất mà quý vị sẽ có thể ngồi được. Đa số những cái pháp mà ta ngoại đạo đó, họ không có cái pháp ngồi kiết già này. Cuối cùng đối với người xuất gia đó thì cái tư thế mà kiết già đó là rất trang nghiêm và nó thẳng thắn, thành ra khiến cho người tín đồ đó người ta kính trọng, sinh cái tâm kính trọng và phát lòng tin. Đối với tôi đó, cái tư thế kiết già là một cái bí mật của cái tu hành, rồi cái tu luyện. Cái tư thế mà kiết già là một cái bí mật của người tu luyện, tại vì nó cho chúng ta được sự cái thăng bằng, ngồi đó một cách thăng bằng nhất, và nó khiến chúng ta cái định của chúng ta nó thâm sâu hơn thường lệ, hơn bất cứ cái thế nào. Trang 80, cái tâm 80. Tới cái phần thứ nhì rồi. Đây là Ngài thiện hiện thỉnh pháp. Lúc đó trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hở vai áo phía hữu, đầu gối phía hữu quỳ xuống đất, chắp tay cung kính mà thưa Phật rằng. Lúc đó là lúc mà Phật vừa trong mỗi ngày làm việc, ngày những cái hoạt động hàng ngày đó, thì làm như thường lệ như vậy, thì vừa làm xong cái thường lệ như vậy, thì lúc đó Ngài thiện khải, thiện hiện đó, mới nhận thức được rằng đây là lúc mà tốt nhất để mà thỉnh pháp Ngài. Trưởng lão có ba cái loại trưởng lão. Thứ nhất là trưởng lão về hạ, về tuổi, về tuổi đó, về tuổi tuổi tác đó, thì thường thường lớn tuổi. Và nhất là người xuất gia đó, thì đã thọ cụ túc giới đã lâu rồi, rất lâu rồi. Thứ nhì là pháp tính trưởng lão. Pháp tính trưởng lão nghĩa là sao? Thứ nhất là hạ, là tuổi. Thứ nhì là pháp tính nghĩa là sao? Có ai đoán được không? Có ai biết không? Ai đoán được không? Cõi Ngân. Pháp tính trưởng lão nghĩa là sao? Cái trước hết đó là cao niên, là hạ trưởng lão, có nghĩa là lâu năm rồi đó. Okay. Đã từng xuất gia lâu năm rồi, đã từng sống lâu năm rồi, đã từng tu lâu năm rồi. Ngoài là cao niên trưởng lão. Okay. Là cái đầu. Cái thứ nhì là pháp tính trưởng lão nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Tôi đã mớm đủ thứ rồi mà vẫn chưa đoán chưa ra nữa. Yeah.
Cái đó là năm chứ không phải là pháp tính. À, anh Tràng nói về cái năm, pháp tính là khác. Pháp tính là sao? Đức là cái thứ ba, cái này là pháp tính nghĩa là sao? Thấy được cái pháp tính rồi, tôi nói gần gần đúng.
Tôi thất vọng dễ sợ.
Gần gần nữa vẫn thất vọng như thường. Cái này pháp tính có nghĩa là cái người này đã thấy được cái pháp tính của họ từ lâu rồi, đã lâu rồi, chứ không phải lần đầu tiên. Có nghĩa là người này đã giác ngộ từ lâu rồi. Cái pháp tính là quý vị không thể nào thấy cái pháp tính được, trừ phi quý vị giác ngộ mới thấy được. Thì cái người mà cái pháp tính mà trưởng lão, có nghĩa cái người đã thấy được cái pháp tính mình từ lâu rồi, tức người này đã giác ngộ từ lâu rồi, mới gọi là trưởng lão. Quý vị thấy cái thế giới của Phật giáo nó dễ sợ như vậy đó. Nó có giai cấp chứ không phải chơi đâu. Ngay cái giác ngộ đó, nó cũng so sánh mà bao lâu nữa, bao xa nữa. Cái này không phải người xuất gia mà người tại gia cũng được nữa, chỉ cần người giác ngộ thôi. Cái người xuất gia, cái người mà giác ngộ đó, không cần phải là người xuất gia, người tại gia cũng có quyền giác ngộ. Thằng cái này nó không có chấp tướng nữa. Chẳng hạn như ngài Duy Ma Cật là một trưởng lão, pháp tính trưởng lão. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất khi mà tới thăm trưởng lão Duy Ma Cật á, phải. Tại sao vậy? Tỏ lòng cung kính với một vị trưởng lão, pháp tính trưởng lão. Tại ngài Xá Lợi Phất mặc dù là trưởng lão trong cái hàng đệ tử của Phật, nhưng đều đối với ngài Duy Ma Cật á, là vẫn thua rất xa về cái pháp tính. Thành ra lúc gặp á, vẫn xá như thế. Có giai cấp như vậy đó. Quý vị thấy không? Cái giai đoạn đầu tiên hết là mình nhìn hòa thượng thượng tọa, mình so sánh với nhau. À, về cái về hạ đó, quay thử thầy với cô, người là cao hạ thấp hạ, là theo là mới số 1 thôi. Mới trưởng lão như vậy thôi. Nhưng điều cái nó quan trọng, cái phương diện mà cao hơn, mà cao siêu hơn, mà cao thâm một cái là về pháp tính trưởng lão là sao? Là không bị chấp tướng nữa. Quý vị thấy không? Cái năm á là vẫn chấp vào cái tướng của cái năm, đúng không? Người nào cao cao hà hơn người đó gọi là đợt trưởng lão, vẫn còn chấp tướng. Còn cái pháp tính á là không có chấp tướng, thành không còn chấp vào cái tướng của thế gian pháp. Quý vị thấy cái sự khác biệt không? Cái pháp thế gian á là vẫn coi là hòa thượng thượng tọa, vẫn còn pháp thế gian. Nghe rõ không? Cái phân biệt đó, thượng tọa, hòa thượng, đại đức là vẫn còn pháp thế gian. Kim tới pháp tính rồi, không còn chấp vào những cái tướng đó nữa. Không còn chấp tướng người xuất gia, tại gia nữa. Vẫn là trưởng lão như thường. Hỏi cái vị trường hợp này, một cái đại đức, một cái vị đại đức đó, cũng có thể gọi là pháp tính trưởng lão. Một cái đứa con nít cũng có thể gọi là một cái đồng tử có thể gọi là pháp tính trưởng lão. Mà khi mà hòa thượng thấy cái đồng tử đó vẫn vái tay trả lại như thường. Thế ngài thấy ngầu không? Phật pháp này có nhiều cái phương diện dễ sợ. Hỏi là A La Hán với là Bồ Tát, về Bồ Tát nó khác nhau chỗ nào? Về pháp tính khác nhau chỗ nào? Tôi nói là A La Hán chưa thấy được pháp tính, thành thế gọi là không phải là pháp tính trưởng lão được. A La Hán chỉ là thấp thôi, không thể nào tới pháp tính được. Hồi sáng mới nói sơ sơ về chuyện đó. Câu hỏi là nói về cái cao niên, về cái trưởng lão, về cái pháp tính, là cái nó liên quan với cái thọ mạng là sao. Tôi nói là một khi mà quý vị đã giác ngộ rồi thì mỗi cái kiếp đều giác ngộ hết, không bao giờ bị thụt lùi hết. Không bao giờ. Không bao giờ. Thành ra cái nó kể tính cái lần đầu tiên mà mình giác ngộ, không bao giờ thụt lùi. Ok, gọi là trưởng lão. Lúc đó cái lúc mà lần tiên mà chúng ta giác ngộ là cái đó là cái thời điểm rất là quan trọng, bắt đầu gọi là pháp tính trưởng lão. Yes. Mấy Bồ Tát đó, họ so sánh nhau chừng đó thôi đó, họ coi thử người nào là trưởng lão trong cái đó. Cái này cái khác nhau như vậy nè. Bồ Tát đó có nhiều cái trình độ khác nhau. Bồ Tát rất có nhiều cái trình độ khác nhau. Dạ, như Bồ Tát mà trình độ thấp hơn gặp Bồ Tát trình độ cao hơn á, vẫn lạy như thế, vẫn chào, vẫn cung kính như thế. Tại vì cái Bồ Tát mà thấp hơn mình coi Bồ Tát cao hơn là thầy của mình. Nói cách khác, những Bồ Tát á, họ so sánh với nhau bằng cái trí huệ của họ, chứ không phải họ so sánh về cái tuổi tác hay là năm. Họ coi thử người nào có trí huệ hơn thì người đó là mình tôn trọng. Rồi trong một cái trình độ đó thì họ so sánh với là cái Dharma nature. Thì trong cái giác ngộ nó không có đồng đều nhau, thành ra cái pháp tính này nó chỉ nói về trong một cái trình độ nào đó thôi. Thì cái người nào mà tới cái trình độ đầu tiên hết á là bắt đầu tính. Tại vì như vậy có nhiều người ở cái trình độ đó rất là lâu, có nhiều người ở đó cả một vạn kiếp luôn, nhưng đều người khác trình độ cao hơn mới tới vẫn là gọi làm thầy của cái người kia. Không phải riêng về cái tài năng của cái người Bồ Tát, mà thiệt ra về người Bồ Tát họ coi có trọng cái trí huệ, nhưng mà cái tài năng. Nói cái gì biết giảng thêm tí về cái tài năng, về cái tầng lớp, cái giai cấp. Một cái người Bồ Tát á mà đã làm Bồ Tát 1.000.000 năm rồi, cái người này Bồ Tát mà đã làm Bồ Tát ở trình độ đó 1.000.000 năm rồi đó, thần thông dễ sợ lắm, đồng ý không? Có rất nhiều thần thông, nhưng đều á khi gặp một người Bồ Tát mà trình độ cao hơn mình á một ngày thôi á, vẫn tôn người đó làm thầy như thường, mặc dù người đó chưa có thần thông gì hết. Tại sao như vậy? Tại cái người mà mới tới cái hàng cao hơn á, cái trình độ cao hơn một ngày thôi á, biết cách tới đó, mà cái ông này á ở 1.000.000 năm rồi chưa tới được, chưa biết cách tới, thì vẫn quan kia là thầy mình như thường. Người ta như vậy đó, Bồ Tát ta như vậy đó. Bồ Tát nó hoàn toàn nó khác, họ khác cái thế giới mình. Làm sao mình thoát cái kẹt của mình thôi. Chứ còn cái chuyện mà ăn thua là cái trí huệ, chứ không phải cái thần thông, không phải tiền bạc. Một khi mà lên cái trình độ đó rồi thì những cái thần thông tự động nó sẽ có hết tất cả. Cái người 1.000.000 năm ở đây ấy, thần thông không thể nào bằng cái thần thông của cái người mà cái trình độ trên. Cuối cùng tôi xin kết thúc cái tấm này bằng nói là cái trưởng lão về phước đức. Cái trưởng lão cũng cách một cách mà so sánh về trưởng lão đó. cái quý hóa cái quý trọng bên Phật giáo là về phước đức. Ok, nói cách trắng trợn, ai có nhiều phước có nhiều đức hơn, quý vị biết không? Chẳng hạn như cái người mà hồi nãy mới nói ví dụ, cái người Bồ Tát á ở trình độ số 1 1.000.000 năm rồi vẫn thua phước đức cái người Bồ Tát á trình độ thứ 2 một ngày thôi. Tôi xa lắm. Ngừng lại đây được không? Ai có thắc mắc gì không? Yes. Cái giờ thường thường giờ mà thuận tốt nhất để cho thường thường theo cái thông thường những cái cõi, những cái chúng sanh ta ăn những cái giờ đó. Tại vì trời ta ăn buổi sáng, người ta ăn buổi trưa, còn súc vật thì ăn buổi chiều, quỷ thần thì ăn buổi tối. Đại khái những cái giờ đó, những giờ thường thường ta đi ăn Chẳng như quỷ thần thì phải đợi tối ta mới kiếm đồ ăn, mấy cái đồ ăn mà dơ dáy bẩn thỉu ta mới kiếm được. Okay. Mình ăn xong mình xả này nọ rồi họ mới tới họ ăn, kiểu như vậy. Thì nó có cái lý do tại sao cái giờ nó như vậy. Hỏi mà tôi thấy tôi chát chua, tôi xót xa. Cái pháp này không phải pháp Tàu, không phải Việt Nam. Cái này là cái pháp cho người xuất gia. Nó không có liên quan đến cái chủng tộc. Người xuất gia phải làm như vậy. Nói cách khác, những người xuất gia đều nên ăn trước giờ ngọ. Không cần biết người Việt Nam, người Tàu cũng quan trọng. Già trẻ cũng quan trọng. Nếu chúng ta không làm như vậy, thì chúng ta không làm theo đúng cái pháp mà Phật dạy để giúp chúng ta giác ngộ. Tôi cũng không biết nữa. Cái pháp ăn á, một cái pháp mà rất đặc biệt mà Phật dạy. Ngài dạy cái pháp rất là hay. Phải tu theo cái pháp đó mới hiểu tại sao nó hay như vậy. Nếu người không chịu tu á, người ta không bao giờ ta hiểu được. Tôi thấy cái pháp nó rất là hiệu nghiệm. Phật là một cái vị đại tri giác. Ngài biết nhiều lắm. Ngài dạy những cái pháp đó để giúp chúng ta tu. Người mà theo cái lời chỉ dẫn của Ngài thành công rất là lớn. Thì biết không? Người mà ăn một ngày ba bữa đó, khó mà tu dễ sợ. Những người xuất gia đó, nhất là mấy người xuất gia, họ tu rất là khó khăn. Họ gặp rất là nhiều chướng ngại. Okay. Gặp nhiều cản trở như vậy, làm sao mà giác ngộ nổi? Làm sao mà diệt cái ngã được? Okay. Nó có cái dụng ý, Phật có cái dụng ý của Phật ấy. Nói cái vị biết, nói bây giờ nói thêm cái vị chi tiết cái vị đó. Tại vì khi mà quý vị mà ăn một ngày một bữa đó, thì quý vị sẽ đói bụng. Rồi khi đói bụng đó, mà không được ăn đó, sẽ tìm cái cách để mà kháng cự lại cái đói bụng. Lúc đó cái huệ nó mới mở ra được. Cái vị biết không? Cái vị cần đó, phải làm đó, cái huệ nó mới mở ra. Còn cái vị mà đói bụng mà cứ kiếm cái nhai một cái là không thể nào hiểu tại sao để mà khống chế lại cái cơn đói của mình thì chúng ta nó hiểu được. Tại vì nếu cái vị mỗi lần mà đói bụng mà thò tay ra cầm cái đồ mà ăn lên đó, thì cái vị sẽ không bao giờ phát được cái huệ tìm cái hiểu biết làm sao để mà bớt tham ăn, bớt chấp vào cái mùi vị. Đức Phật đại trí huệ dạy rất là hay. Nó giảng gì như vậy thôi, giúp chúng ta khai mở cái trí huệ. Thành ra như bác nói đó, lúc mấy người ngồi thiền đó, trong cái lúc mấy khóa thiền, ăn một ngày một bữa thôi, thiền dễ dàng hơn là thường lệ. Chào hướng công đức nha. Tôi rất là không bằng lòng, tại vì mấy năm hoạt động rất là nhiều, mà bây giờ nó cái tình hình nó làm tôi không có được vừa lòng lắm. À, thành ra tôi muốn hoạt động một ngày thời gian thử ra sao rồi mình từ mình sẽ quyết định sau. Tại chúng tôi đang đổi hướng. Cái khuynh hướng của tôi là chỉ muốn tu thôi. Nói thiệt quý vị, có những cái khó khăn mà nó tới nó dày vò chúng tôi để chúng tôi hoang mang, để chúng tôi khủng hoảng, để không có thời giờ mà tu. Tại vì tôi bỏ thời giờ tu để chỉnh đốn cái hàng ngũ để mà tu cái đó. Chúng tôi tu lấy cái căn bản của chúng tôi. Không được, không để những cái chi khác nó chi phối việc tu hành của chúng tôi. Okay. Chúng tôi đang chỉnh đốn lại cái hàng ngũ. Khi mà tôi mà thỏa mãn với cái với cái trình độ, với cái phương hướng, với những người mà trong đang tu đó, thì tôi sẽ đổi lại. Tôi chỉ muốn tu thôi. Người nào muốn tu ra khỏi chùa.